Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phái bộ Ngoại giao của Mỹ ở Hà Nội hôm 11 tháng 5 lên tiếng chúc mừng cặp chị em song sinh người Mỹ gốc Việt có công giúp Việt Nam giành huy chương vàng quý giá trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games ở Campuchia. Báo chí Việt Nam hôm 7 tháng 5 ca ngợi đội tuyển bóng rổ của đất nước làm nên lịch sử khi lần đầu giành huy chương vàng trong nội dung thi đấu 3x3 với phần công trạng lớn được ghi nhận là thuộc về hai chị em song sinh Trương Thảo My và Trương Thảo Vi mang song tịch Mỹ và Việt Nam. Các bản tin trên báo chí trong nước viết rằng Thảo My và Thảo Vi sắp tròn 22 tuổi cùng các đồng đội trong đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc. Hai cô đã góp công rất lớn và để lại ấn tượng đặc biệt trong các khán giả. Nhiều báo khen ngợi Thảo My và Thảo Vi chơi rất sông sáo, có những cú ném bóng rất uy lực, cũng như thực hiện rất tốt những pha ném xa chính xác mang về nhiều điểm cho đội. Bằng tài năng và nỗ lực đó, hai cô cùng với một đội trưởng và một cầu thủ nữa đã đánh bại đội nữ Philippines trong trận chung kết và giành được tấm huy chương vàng lịch sử cho bóng rổ Việt Nam tại một kỳ SEA Games. Đây là lần đầu tiên bóng rổ Việt Nam giành được chức vô địch tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á, các báo nhấn mạnh. Phát biểu với báo giới Việt Nam sau trận đấu thành công, Trương Thảo Vi nói rằng hai chị em cô khao khát huy chương vàng từ năm ngoái, do khi đó đội của họ chỉ đứng thứ nhì và nhận được huy chương bạc. Họ quyết tâm phục thù ở giải lần này, cũng như cống hiến cho người hâm mộ và tất cả những người đã ủng hộ họ trong suốt thời gian qua, Thảo Vi nói và hồ hởi bày tỏ, chúng tôi đã làm được điều mà chúng tôi mong muốn. Về phần mình, Thảo Vi nói với các phóng viên trong nước rằng cô là người Việt Nam, là một cô gái Việt Nam, lớn lên trong một gia đình Việt Nam. Thảo Vi khẳng định cô chỉ muốn thi đấu cho Việt Nam, theo một bản tin của Thanh Niên, và cô cho biết thêm rằng ở Mỹ, cô không có nhiều cơ hội để chơi bóng cùng với các cô gái châu Á. Vì vậy, thực sự rất tuyệt khi được chơi cho đất nước của mình. Người cha của hai chị em, ông Trương Mẫn, được báo chí Việt Nam mô tả là không kìm được nước mắt, ôm hai con gái khóc nức nở khi họ cùng đồng đội giành huy chương vàng. Sau đó, ông Mẫn chia sẻ với báo giới rằng ông thực sự xúc động và rất vui mừng về thời khắc vinh quang của hai con. Lên tiếng về sự đóng góp cho thể thao Việt Nam của hai chị em cầu thủ sinh ra và lớn lên ở Houston, bang Texas, trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội hôm 11 tháng 5 đăng thông điệp chúc mừng hai chị em song sinh người Mỹ gốc Việt Trương Thảo My và Trương Thảo Vi và đội tuyển bóng rổ 3x3 nữ của Việt Nam đã giành huy chương vàng lần đầu tiên tại SEA Games 2023 đang diễn ra tại Campuchia. Cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ nói thêm rằng họ mong hai cô tiếp tục phát huy từ chiến thắng lịch sử này. Theo tìm hiểu của VOA, cha mẹ của hai cô, ông Trương Mẫn và bà Catherine Nguyễn đều là người gốc Việt. Ở Mỹ, tên của My là Kaylin Trương và tên của Vi là Kaylee Trương. Từ năm 2022, họ bắt đầu tham gia đội tuyển bóng rổ nữ Việt Nam. Ở Mỹ, hai cô đang học đại học và đồng thời cũng thi đấu ở vị trí hậu vệ cho đội bóng rổ của Đại học Gonzaga, bang Washington. Trang web về đội bóng của Trương ghi nhận rằng hai cô có khả năng rất tốt về chuyền bóng và ghi bàn với tỷ lệ thành công cao. My tức Kaylin cao 1m72 và Vi tức Kaylee cao 1m75 theo trang web của Trương. Về học thuật, My theo học ngành cơ thể động học, còn Vi đi vào chuyên ngành sinh lý học con người. Ông Trương Mẫn xác nhận với báo chí Việt Nam rằng Thảo Vi và Thảo My có niềm đam mê với bóng rổ, nhưng trước mắt ông muốn hai cô hoàn tất chương trình đại học trong năm tới. Nói về tương lai, ông Mẫn lưu ý rằng sự cạnh tranh trong bóng rổ chuyên nghiệp ở Mỹ cực kỳ khắc nghiệt nên ông tiên liệu sẽ rất khó cho hai con gái của ông. Vì vậy, tôi nghĩ hai chị em sẽ học xong rồi tìm một công việc khác để làm, người cha của hai cô gái vừa mang lại huy chương vàng cho Việt Nam nói. Báo chí trong nước xem đây là một tin đáng buồn, gây sốc và ai cũng tiếc cho Thảo Vi và Thảo My cũng như cho bóng rổ Việt Nam.
Tổ chức theo dõi nhân quyền hôm 11 tháng 5 lên tiếng bênh vực cho nhà vận động dân chủ Trần Văn Bang, kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông ngay lập tức. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức theo dõi nhân quyền cho biết trong một tuyên bố, chính phủ Việt Nam đã nhiều lần đưa ra điều 117 của Bộ Luật Hình sự để bịt miệng bất kỳ công dân nào dám sử dụng Internet để chỉ trích chính phủ hoặc lên tiếng ủng hộ dân chủ. Các cơ quan chức năng cần trả tự do ngay cho ông Trần Văn Bang và bãi bỏ điều luật hà khắc này. Tổ chức theo dõi nhân quyền đưa ra lời kêu gọi này một ngày trước khi dự kiến diễn ra phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Bang với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước với khung hình phạt có thể lên đến 12 năm tù. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ ông Trần Văn Bang vào ngày 1 tháng 3, 2022 và các luật sư bào chữa chỉ nhận được quyết định xét xử và bản cáo trạng 2 ngày trước khi diễn ra phiên xử. Một thành viên của gia đình ông Bang cho VOA biết, người này đề nghị không nêu tên vì lý do an ninh. Người này cho biết thêm, ông Bang sẽ không nhận tội. Sau buổi tiếp xúc đầu tiên với thân chủ trong trại giam vào tháng 2, hai luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến cho biết trên Facebook về khả năng nhận tội của ông Bang. Ông có quan điểm cho rằng mình không vi phạm. Thông qua việc bắt bớ, giam cầm và truy tố bất kỳ người nào bày tỏ quan điểm phê phán chính phủ trên mạng Internet, giới lãnh đạo Việt Nam cho thấy mặt yếu kém chứ không phải mặt mạnh của họ, ông Robertson nói. Ông Trần Văn Bang lẽ ra không phải đối mặt với sự trừng phạt chỉ vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt căn bản của mình. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Dự kiến trong phiên tòa 12 tháng 5, an ninh sẽ được thắt chặt với việc các đại diện ngoại giao phương Tây dù đã xin phép tham dự phiên xử nhưng không được chấp thuận, vẫn theo người thân của ông Bang. Ông Trần Văn Bang còn được gọi là Trần Bang, 62 tuổi, từng phục vụ trong quân đội thời thập niên 1980 và sau khi xuất ngũ vào giữa thập niên này thì trở thành một kỹ sư thủy lợi. Trong 10 năm qua, ông đã tham gia một số cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Và hồi tháng 11 năm 2015, trong một cuộc biểu tình phản đối Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam, ông Trần Văn Bang đã bị nhân viên an ninh hành hung và gây thương tích. Ông cũng tham gia một số cuộc biểu tình ủng hộ môi trường và nhân quyền và công khai phản đối luật an ninh mạng có nội dung đàn áp được ban hành vào năm 2018. Trước khi bị bắt, các nhân viên an ninh thường xuyên quản thúc ông Trần Văn Bang tại gia, ngăn không cho ông tham gia những sự kiện liên quan đến nhân quyền hay những dịp nhạy cảm về chính trị, vẫn theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Kể từ năm 2018, các tòa án Việt Nam đã kết án ít nhất 60 blogger và nhà hoạt động theo Điều 117 và xử họ từ 4 đến 15 năm tù giam. Cũng trong cùng thời kỳ này, có ít nhất 13 nhà vận động nhân quyền khác bị kết tội theo Điều 88 cũ cùng tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Những người này đã bị xử từ 4 đến 12 năm tù giam, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Cũng trong diễn biến liên quan, hôm 11 tháng 5, ngày mà chính phủ Hoa Kỳ hàng năm kỷ niệm Ngày Nhân quyền Việt Nam, các nhà lập pháp và quan chức Mỹ kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân chính trị và tôn giáo. Chính quyền Việt Nam và các dịp khác nhau nói rằng họ luôn coi trọng nhân quyền và tự do tôn giáo, nói rằng họ không giam giữ bất kỳ ai vì lên tiếng trên các quyền căn bản này, chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Một tàu nghiên cứu của Trung Quốc được hộ tống bởi lực lượng tuần duyên và gần chục tàu thuyền ngày 10 tháng 5 đi vào một lô dầu khí đang được vận hành bởi các công ty nhà nước của Nga và Việt Nam, một điểm nóng tiềm năng khác ở Biển Đông. Vụ việc xảy ra tiếp theo các động thái quyết đoán gần đây của Bắc Kinh trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của các nước láng giềng khi Bắc Kinh thúc đẩy tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, thử thách Mỹ và các đồng minh vào thời điểm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Hồi tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết mối quan hệ bền chặt giữa Nga và Trung Quốc là yếu tố chính hỗ trợ sự ổn định toàn cầu, nhưng hai nước có những lợi ích xung đột ở Biển Đông. Tàu nghiên cứu Trung Quốc, hai tàu tuần duyên và 11 tàu đánh cá đã vào lô 0403 của Vesel Petro, một liên doanh giữa Zabubenev của Nga và Petro Việt Nam, và vẫn ở trong khu vực khi màn đêm buông xuống. Dữ liệu từ hai nhóm giám sát độc lập mà Reuters xem qua cho thấy. Nhóm tàu Trung Quốc cũng ở gần các lô 051B và 051C được vận hành bởi Idemitsu Oil & Gas, một đơn vị của Idemitsu Kosan của Nhật Bản, dữ liệu cho thấy. Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng lực lượng tuần duyên và một đội tàu đánh cá được nhiều người coi là lực lượng dân quân để đe dọa và làm gián đoạn hoạt động năng lượng, bao gồm cả ngoài khơi Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam. Bắc Kinh nói rằng họ đang hoạt động hợp pháp trong vùng biển của mình. Nhưng động thái ngày 10 tháng 5 là bất thường, theo ông Ray Powell, người đứng đầu dự án Moyoshu của Đại học Stanford trên Biển Đông, vì số lượng các tàu dân quân và tuần duyên tham gia. Ông Powell nói xin trích, dường như họ đang gửi thông điệp về quyền tài phán của Trung Quốc đối với các hoạt động dầu khí của Việt Nam, hết trích, và cho biết thêm ít nhất 3 tàu kiểm ngư của Việt Nam đã tiến sát các tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các hoạt động đó là bình thường. Bộ này cho biết, xin trích, các tàu nghiên cứu khoa học và đánh cá của Trung Quốc thực hiện các hoạt động sản xuất và làm việc bình thường cho các vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc, hết trích. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bình luận tương tự vào ngày 9 tháng 5 sau khi các tàu Trung Quốc tiếp cận một khu vực nơi hải quân của Ấn Độ và các nước Đông Nam Á tổ chức các cuộc tập trận. Idemitsu của Nhật Bản từ chối bình luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam và các công ty khác có liên quan đã không trả lời các yêu cầu bình luận. Ngày 10 tháng 5, các tàu Trung Quốc cách giàn khoan đang hoạt động của Nhật Bản khoảng 18 km và cách giàn khoan Nga-Việt khoảng 32 km, theo dự án Đại ký sự Biển Đông SCSCI, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Ông Phạm Văn của SCSCI cho biết, tàu nghiên cứu Trung Quốc di chuyển hết tốc lực trước khi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nhưng giảm tốc độ 4-5 hải lý một giờ, cho thấy tàu đang tiến hành khảo sát ở đó. Các cuộc khảo sát trong vùng đặc quyền kinh tế của một quốc gia mà không có thông báo trước trong các trường hợp trước đây được coi là thù địch hoặc khiêu khích. Việc này diễn ra sau các sự kiện tương tự vào tháng 3 vừa qua tại hai lô liên quan đến các công ty Nga ngoài khơi Việt Nam, nước đã cấp phép hoạt động cho hơn 150 lô.
Tàu tuần tra ITS Monocini của Italy đang cập cảng Sài Gòn trong chuyến thăm 4 ngày nhằm tăng cường hợp tác với Hải quân Việt Nam. Đây là chuyến hải trình đầu tiên của một tàu hải quân Italy đến vùng Biển Đông và Viễn Đông sau nhiều năm vắng mặt nhằm phát trương ngành công nghiệp quốc phòng và ngoại giao hải quân của nước này tại khu vực mà Rome gọi là chiến lược. Hôm 9 tháng 5, tàu tuần tra ITS Monocini của Italy cùng thủy thủ đoàn 132 sĩ quan thủy thủ do Trung tá Giovanni Monno chỉ huy đã cập cảng thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hải quân hai nước, truyền thông Việt Nam loan tin. Các sĩ quan và thủy thủ trên tàu Monocini sẽ thực hiện cuộc diễn tập trao đổi liên lạc và phối hợp chung với hải quân Việt Nam, gặp lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và thăm làm việc tại vùng 2 hải quân Việt Nam. Trung tá Giovanni Monno cho Trang Thanh Niên biết việc triển khai đến châu Á-Thái Bình Dương lần này đánh dấu chuyến hành trình đầu tiên của con tàu kể từ khi được bàn giao cho Hải quân Ý vào năm ngoái. Trang này dẫn lời ông cho biết, sứ mệnh châu Á-Thái Bình Dương không những củng cố cam kết an ninh của Ý tại khu vực mà còn thể hiện năng lực công nghiệp hàng hải của nước này ở thị trường vô cùng tiềm năng. Trong thời gian dừng chân tại cảng thành phố, đoàn Hải quân Ý sẽ thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm về quan hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học và văn hóa giữa hai nước. Chuyến thăm của tàu Morosini của Italy tại thành phố Hồ Chí Minh là một trong những điểm nhấn của sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Italia và Việt Nam. Đại sứ quán Italy viết trên Facebook hôm 11 tháng 5. Hiện tàu đang mở cửa cho các cán bộ và khách tham quan có đăng ký trước. Cơ quan ngoại giao này cho biết, nói rằng đây là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu rõ hơn về tính năng và công dụng của chiến hạm hải quân đời mới nhất được các tập đoàn của Ý thiết kế, chế tạo và trang bị hoàn toàn. Rome hiện đang tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cả thông qua quan hệ đối tác chính trị kinh tế thông qua sự hiện diện quân sự của mình trong khu vực. Bộ Quốc phòng Italy cho biết tàu Morosini trong chuyến đi dài 5 tháng đến Viễn Đông và đi qua vùng biển Biển Đông sẽ thăm các cảng Koyosuka của Nhật Bản, Busan của Hàn Quốc và tham gia ngoại giao hải quân tại 15 cảng của 14 nước Đông Nam Á. Tham mưu trưởng Hải quân Ý Đô đốc Enrico Credendino phát biểu một ngày trước khi tàu Morosini khởi hành cho chuyến đi Viễn Đông vào đầu tháng 4 rằng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là nơi mà hải quân của chúng ta đã vắng mặt trong nhiều năm, một nơi mà chúng ta biết rất ít. Nhưng ông khẳng định rằng trong đó Italy có một lợi ích chiến lược, quân sự, ngoại giao và chính trị mạnh mẽ. Đô đốc Credendino cũng nhấn mạnh các hoạt động này có thể giúp phát triển hiệp lực huấn luyện với hải quân các nước ngoài như Nhật Bản, Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, đảm bảo khả năng hiện diện cao của hải quân Ý và nói chung là cho cả nước và cho phép dương cao ngọn cờ của chúng tôi ở những vùng biển phức tạp theo một cách thậm chí còn căng thẳng hơn ở Địa Trung Hải, theo tạp chí Seaways.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.